Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 30 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Nguyệt ở huyện Hoài Ân, ông Đào Trần Phong ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Thanh Bình ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Thị Thu Nguyệt ở huyện Hoài Ân hỏi, những trường hợp nào sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, tìm được việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Hưởng lương hưu hàng tháng. Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng, không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này trong 3 tháng liên tục, ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, chết. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tòa án tuyên bố mất tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm B, C, H, L, M, N khoảng 3 điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của luật này. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo nguyên tắc, mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như trên.
Ông Đào Trần Phong ở huyện Tây Sơn hỏi, bộ đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất ngũ về địa phương thì có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 7 thông tư 95 ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần sau đây. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng, được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở, theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể, trợ cấp xuất ngũ một lần bằng số năm phục vụ tại ngũ nhân 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ tính như sau, dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở, từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2, điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm A khoản này. Như vậy, tùy theo số năm phục vụ trong quân ngũ mà bộ đội xuất ngũ được hưởng trợ cấp theo quy định.
Ông Nguyễn Thanh Bình ở thị xã An Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 30 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ công, thực hiện công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới. Nghị định sửa đổi bổ sung nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cụ thể, chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới. Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân, thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này. Việc xây dựng thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn, khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại. Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông, thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định, bảo đảm an toàn thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Nghị định cũng sửa đổi bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức nhân lực. Theo đó, cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau. Bộ phận lãnh đạo gồm giám đốc, phó giám đốc hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm để tổ chức quản lý điều hành đơn vị đăng kiểm, trong đó có tối thiểu một lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định được quy định tại Điều 24 Nghị định này. Bộ phận kiểm định gồm phụ trách bộ phận kiểm định đăng kiểm viên để thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Bộ phận văn phòng gồm nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác để thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm có tối thiểu một lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định, có tối thiểu một phụ trách bộ phận kiểm định. Dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu hai đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định. Các nhân sự quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được tính là đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định. Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc quy định. Các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng. Nghị định sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 10 như sau. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau. Không bảo đảm một trong các điều kiện yêu cầu quy định tại nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm. Có hai lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 điều 38 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian 12 tháng liên tục. Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên. Nghị định sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 10 như sau. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau. Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 điều 38 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục. Trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 điều 18 Nghị định này. Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, gây khó khăn cho tổ chức cá nhân, từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật. Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 điều 10 của nghị định này trong thời gian 12 tháng liên tục. Nghị định số 30 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.